rèn luyện tập để tự cứu mình. SN Goenka. Sau đây là bài tóm lược bài pháp thoại ngày thứ hai của khóa thiền ba, ngày của thiền sư Goenka dành cho thiền sinh cũ. Pháp cú. Sau đó Đấng Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bây giờ đây là những gì ta nói với các người. Tất cả những gì kết hợp đều phù du, hãy luyện tập chuyên cần. Đây là những lời cuối cùng của Đấng Tathagata, Thế Tôn. Mahabharinibbana Sutta. Kinh Nhập Đại Niết Bàn. Dīghanikāya 16:6-7. Trên bề mặt, tâm chơi nhiều trò chơi khác nhau: nghĩ ngợi, tưởng tượng, mơ mộng, tiên đoán. Nhưng sâu tận bên trong tâm vẫn là tù nhân của khuôn mẫu thói quen của tâm. Và khuôn mẫu thói quen tại tầng lớp sâu thẳm nhất là cảm nhận những cảm giác và phản ứng lại chúng. Nếu cảm giác là dễ chịu, tâm phản ứng bằng sự thèm muốn. Nếu cảm giác là khó chịu, tâm phản ứng bằng sự chán ghét. Sự giác ngộ của Đức Phật là đi vào tận gốc rễ của vấn đề. Nếu không luyện tập ở phần gốc rễ, chúng ta sẽ chỉ tập bằng trí thức và chỉ thanh lọc được phần bề mặt của tâm. Chừng nào gốc rễ của cây không được lành mạnh, toàn thể cây sẽ bị ốm yếu. Nếu gốc rễ lành mạnh, chúng sẽ cung cấp nhựa tốt cho cây. Bởi vậy, hãy bắt đầu luyện tập ở phần gốc rễ. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Khi Đức Phật truyền bá Dhamma, con đường của Sila, giới, Samadhi, định, Băng Nha, tuệ chứng, Bát Thánh Đạo, không phải là để thành lập tông phái, giáo điều hay là đức tin. Dhamma là con đường thực tiễn, nhưng ai bước đi trên con đường có thể đi tới tận bề sâu và diệt trừ được mọi khổ đau. Những người đã thực sự được giải thoát hiểu rằng đi vào tận đáy sâu của tâm, làm một cuộc giải phẫu tâm phải tự mình làm bằng mỗi cá nhân. Ai đó có thể hướng dẫn với tất cả tình thương và lòng trắc ẩn. Ai đó chỉ có thể chỉ cho mình đi trên con đường, nhưng không một ai có thể cõng mình trên vai và nói: ta sẽ mang bạn đến đích cuối cùng. Chỉ cần tuân phục ta, ta sẽ làm mọi việc cho bạn. Quý vị chịu trách nhiệm về sự ràng buộc của chính mình. Quý vị chịu trách nhiệm về việc làm cho tâm mình bất tịnh, chứ không phải ai khác. Quý vị phải có bổn phận thanh lọc tâm mình và cắt đứt mọi sự ràng buộc. Không một ai khác có thể làm giùm cho quý vị. Và sự thực hành liên tục là bí quyết của thành công. Khi nói rằng quý vị phải ý thức một cách liên tục, có nghĩa là quý vị phải ý thức với trí tuệ về cảm giác trên cơ thể, nơi quý vị thật sự cảm nghiệm được sự nảy sinh và diệt đi. Sự ý thức về anicca là sự thanh lọc tâm. Sự ý thức về cảm giác sinh, diệt, sinh, diệt. Trí thức hóa điều này sẽ không có ích gì cả. Quý vị có thể hiểu, mọi cái nảy sinh không sớm thì muộn rồi cũng diệt đi. Bất cứ ai sinh ra đời, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Đây là anicca. Quý vị có thể hiểu điều này một cách đúng đắn, nhưng quý vị đã không chứng nghiệm được nó. Chỉ có tự mình chứng nghiệm trực tiếp mới thanh lọc được tâm và giải thoát cho quý vị khỏi khổ đau. Tiếng trải nghiệm vào thời của Đức Phật được gọi là Vedanya, cảm thấy bằng chứng nghiệm, chứ không phải chỉ là trí thức hóa. Và điều này chỉ có thể khả thi khi cảm thấy cảm giác trên cơ thể. Anicca phải được chứng nghiệm. Nếu quý vị không chứng nghiệm được Anicca thì nó chỉ là lý thuyết, và Đức Phật không quan tâm gì đến lý thuyết. Ngay trước thời của Đức Phật và ngay thời của Đức Phật, có những đạo sư dạy rằng toàn thể vũ trụ là Anicca. Điều này không có gì là mới mẻ cả. Cái mới của Đức Phật là sự chứng nghiệm về Anicca. Và khi quý vị chứng nghiệm về Anicca trong phạm vi cơ thể của chính mình, quý vị bắt đầu luyện tập tại từng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Hai điều rất quan trọng cho những ai bước đi trên con đường. Điều thứ nhất là phá vỡ hàng rào ngăn cách giữa tâm ý thức và vô thức. Nhưng ngay cả khi tâm ý thức của quý vị bây giờ có thể cảm thấy những cảm giác mà trước đây chỉ do tâm vô thức cảm nhận được, chỉ điều đó không thôi cũng không có ích gì cho quý vị cả. Đức Phật muốn quý vị bước đi bước thứ hai, thay đổi khuôn mẫu, thói quen, phản ứng của tâm tại từng lớp sâu thẳm nhất. Khi tới giai đoạn quý vị cảm thấy cảm giác là bước tốt thứ nhất, tuy nhiên khuôn mẫu thói quen về phản ứng vẫn tồn tại. Khi quý vị cảm thấy một cảm giác khó chịu, nếu quý vị tiếp tục phản ứng, ồ, ta phải loại trừ nó đi, điều đó không giúp ích gì cả. Nếu quý vị bắt đầu cảm thấy một dòng trôi chảy dễ chịu của những rung động rất vi tế khắp cơ thể, và quý vị phản ứng, à, tuyệt quá, đây là những gì ta đang tìm kiếm, giờ thì ta đã có được, quý vị đã hoàn toàn không hiểu gì về Vipassana. Vipassana không phải là một trò chơi về dễ chịu, khó chịu, dễ chịu, khó chịu. Quý vị đã phản ứng như thế suốt cả đời, qua vô lượng kiếp. Bây giờ nhân danh Vipassana, quý vị bắt đầu làm cho thói quen này mạnh hơn. Mỗi lần cảm thấy một cảm giác khó chịu, quý vị phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự chán ghét. Mỗi lúc khi cảm thấy một cảm giác dễ chịu, quý vị lại phản ứng cùng một kiểu cách bằng sự thèm muốn. Vipassana đã không giúp ích gì cho quý vị, và quý vị cũng không giúp ích gì cho Vipassana. Lúc nào quý vị lại phạm sai lầm khi phản ứng bởi vì thói quen cố hữu? Hãy xem quý vị nhanh chóng ý thức được đến chừng nào. Hãy nhìn xem, một cảm giác khó chịu và tôi đã phản ứng bằng sự chán ghét. Một cảm giác dễ chịu và tôi đang phản ứng bằng sự thèm muốn. Đây không phải là Vipassana. Điều này sẽ không giúp gì cho tôi cả. Hãy hiểu rõ đây là những gì tôi cần làm. Nếu quý vị không thể thành công 100%, cũng không sao cả. Điều này không có hại gì cho quý vị, với điều kiện là quý vị luôn hiểu rõ và không ngừng cố gắng thay đổi khuôn mẫu, thói quen cố hữu. Cho dù chỉ vài khoảnh khắc quý vị thoát khỏi ngục tù thì quý vị đang tiến bộ. Đây là những gì Đức Phật muốn quý vị làm. Thực hành Bát Thánh Đạo. Thực hành Sila để cho quý vị có thể có được loại Samadhi chân chính. Đối với những ai không ngừng vi phạm Sila, rất ít có hy vọng là họ sẽ tới được tầng lớp sâu thẳm nhất của thực tế. Sila phát triển sau khi quý vị đã kiểm soát được tâm một phần nào. Sau khi quý vị bắt đầu hiểu với băng nha rằng phạm Sila thì rất có hại, băng nha của quý vị ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp Samadhi của quý vị. Samadhi của quý vị ở mức độ chứng nghiệm sẽ giúp cho Sila. Sila mạnh mẽ hơn của quý vị sẽ giúp Samadhi của quý vị mạnh hơn. Mỗi thứ trong ba thứ này sẽ hỗ trợ lẫn nhau và quý vị sẽ tiếp tục tăng tiến, tăng tiến. Vào thời đó tại Ấn Độ có nhiều phương pháp, và sau này cũng vậy, thiền giả bắt đầu cảm thấy những rung động vi tế khắp cơ thể khi sự chắc đặt đã tan rã. Sự thật là ngay cả những rung động vi tế nhất mà ta cảm thấy vẫn là một hiện tượng nằm trong lãnh vực của tâm và thân. Nó sinh, diệt vẫn trong lãnh vực của Anicca, lãnh vực không ngừng thay đổi. Một số thiền giả thời xưa cố đặt ra giả thuyết cho những trải nghiệm tinh tế này. Sau khi tới giai đoạn mà họ không cảm thấy gì ngoài những rung động vi tế, họ mường tượng trong khắp vũ trụ có năng lượng vi tế này, đây là Thượng Đế toàn năng. Toàn thể vũ trụ là một, mọi chúng sinh là Thượng Đế. Tại sao ta lại thiên vị hay thiên kiến? Một đề nghị rất tích cực, nhưng nó chỉ hữu ích ở từng lớp bề mặt. Thực tế là ngay cả kinh nghiệm rất tinh tế này vẫn còn nằm trong lãnh vực của tâm và thân. Nó không phải là sự thật tối hậu nằm bên ngoài của tâm và thân. Tất cả những giả thuyết này, cho dù có đúng đến đâu đi nữa, cũng không thể giải thoát cho một ai. Quý vị phải ở với thực tế, với sự thật đúng như thật. Mọi thứ không ngừng thay đổi, mọi rung động đều không là gì ngoài sự thay đổi, một sự trôi chảy. Sự chứng nghiệm này loại trừ khuôn mẫu thói quen bám rễ sâu về sự phản ứng đối với cảm giác. Bất cứ cảm giác nào mà quý vị cảm thấy dễ chịu, khó chịu, trung tính, quý vị hãy sử dụng chúng làm dụng cụ. Những cảm giác này có thể trở thành phương tiện để giải thoát quý vị khỏi khổ đau, với điều kiện là quý vị hiểu rõ sự thật đúng như thật. Nhưng cùng những cảm giác đó có thể là dụng cụ làm gia tăng gấp bội khổ đau của mình. Ưa thích hay ghét bỏ không nên làm quý vị sao lãng. Thực tế là cảm giác sinh, diệt, chúng là anicca. Dễ chịu, khó chịu hay trung tính cũng không có gì khác biệt cả. Khi quý vị bắt đầu ngộ ra rằng ngay cả những cảm giác dễ chịu nhất mà quý vị cảm nhận được cũng là dukkha, khổ, thì rồi quý vị càng đến gần sự giải thoát hơn. Hãy hiểu tại sao cảm giác dễ chịu cũng là dukkha. Mỗi lúc khi một cảm giác dễ chịu nảy sinh, quý vị bắt đầu ngộ được thói quen bám víu vào cảm giác dễ chịu đã tồn tại trong vô lượng kiếp. Và bởi vì điều này, quý vị xin chán ghét. Thèm muốn và chán ghét là hai mặt của cùng một đồng xu. Thèm muốn càng nhiều thì đương nhiên chán ghét cũng nhiều không kém. Không sớm thì muộn, những cảm giác dễ chịu sẽ trở thành cảm giác khó chịu, và mọi cảm giác khó chịu trở thành cảm giác dễ chịu. Đây là luật tự nhiên. Nếu quý vị bắt đầu thèm muốn cảm giác dễ chịu, quý vị mời gọi khổ đau đến. Giáo huấn của Đức Phật giúp chúng ta làm tan rã sự chắc đặt đã khiến ta không thấy được sự thật đích thực. Ở mức độ thực thụ chỉ là những rung động, không còn gì khác. Đồng thời cũng có sự chắc đặt. Ví dụ, bức tường này là chắc đặt. Đây là sự thật hiển nhiên. Ở sự thật tối hậu, cái mà quý vị gọi là bức tường thật ra chỉ là một khối rung động của những vi tử cực nhỏ. Dhamma phát triển sự hiểu biết của chúng ta để ta có thể thoát khỏi thói quen phản ứng và hiểu được rằng sự thèm muốn có hại cho chúng ta, thù ghét có hại cho chúng ta. Và rồi chúng ta thực tế hơn, hãy xem có sự thật tối hậu và cũng có sự thật hiển nhiên, cả hai đều là sự thật. Tiến trình đi vào tận bề sâu của tâm để giải thoát chỉ riêng chúng ta mới làm được, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng làm việc với gia đình, với xã hội nói chung. Thước đo để cho chúng ta có phát triển được tình thương, lòng trắc ẩn, thiện ý là chúng ta có bày tỏ những phẩm chất tới những người xung quanh chúng ta hay không. Đức Phật muốn chúng ta được giải thoát ở mức độ sâu nhất của tâm, và điều này chỉ có thể khả thi khi nào ngộ được ba đặc tính Anicca, vô thường, Dukkha, khổ. Anatta, vô ngã. Khi những nghiệp trong tâm được giải tỏa, hết lớp này đến lớp khác được thanh lọc, cho tới khi tâm hết sạch mọi nghiệp. Sau đó, sự thanh tịnh là một phần của cuộc sống. Quý vị không cần phải thực hành metta, lòng trắc ẩn, như quý vị hiện đang làm sau một giờ hành thiền. Sau này metta trở thành cách sống tự nhiên. Mọi lúc quý vị đều tràn đầy tình thương, lòng trắc ẩn và thiện ý. Đây là mục tiêu đích đến của chúng ta. Con đường thanh lọc là con đường luyện tập ở tầng lớp sâu nhất của tâm. Mường tượng không có gì là sai quấy cả, nhưng trừ phi quý vị thay đổi được thói quen phản ứng mù quáng ở phần sâu nhất của tâm. Quý vị chưa thể giải thoát được. Không ai có thể giải thoát trừ phi phần sâu nhất của tâm đã được thay đổi. Và phần này luôn luôn tiếp xúc với cảm giác trên cơ thể. Chúng ta phải chia cắt, mổ xẻ, làm tan rã toàn bộ cấu trúc để hiểu được tâm và thân tương quan mật thiết với nhau như thế nào. Nếu quý vị chỉ tập với tâm và bỏ quên thân, quý vị không thực hành lời Phật dạy. Nếu quý vị chỉ luyện tập với thân và bỏ quên tâm, thì quý vị không hiểu Đức Phật một cách đúng đắn. Bất cứ những gì nảy sinh trong tâm trở thành thể chất, thành cảm giác trong lĩnh vực vật chất. Đây là sự khám phá của Đức Phật. Người ta quên mất sự thật này, nó chỉ có thể hiểu được nhờ sự luyện tập đúng đắn. Đức Phật nói, Subhe Dhamma Vedanya Samosaranya. Cái gì nảy sinh trong tâm đều bắt đầu trôi chảy bằng cảm giác trên cơ thể. Đức Phật dùng từ Asava, nghĩa là dòng chảy hay say sưa. Giả thử quý vị trở nên giận dữ, một dòng sinh hóa bắt đầu làm một cảm giác khó chịu nảy sinh. Bởi vì những cảm giác khó chịu này, quý vị phản ứng với sự giận dữ. Khi quý vị giận dữ, dòng chảy trở nên mạnh hơn, có những cảm giác khó chịu và cùng với chúng một hóa chất được tiết ra. Khi quý vị trở nên giận dữ hơn, dòng chảy trở nên mạnh hơn. Cùng một kiểu cách, khi đam mê hay sợ hãi nảy sinh, một loại chất sinh hóa bắt đầu trôi chảy trong máu. Một chu kỳ dữ dội bắt đầu và tự nó lặp đi, lặp lại. Đây là dòng chảy, một sự say nghiện ở bề sâu của tâm. Vì vô minh, chúng ta bị đầu độc bởi dòng chảy của loại hóa chất đặc biệt này. Mặc dù chúng làm cho chúng ta khổ sở, nhưng vì chúng ta bị đầu độc, chúng ta cứ tiếp tục mong muốn chúng. Bởi vậy, chúng ta không ngừng tạo ra hết giận dữ này đến giận dữ khác, đam mê này đến đam mê khác, sợ hãi chồng chất. Chúng ta bị đầu độc bởi những sự bất tịnh mà chúng ta tạo ra trong tâm. Khi chúng ta nói người nào đó bị nghiện rượu hay ma túy, thực ra nói vậy là không đúng. Không một ai bị nghiện rượu hay ma túy cả. Sự thật đích thực là người ta nghiện cảm giác do rượu và ma túy tạo ra. Đức Phật dạy cho chúng ta quan sát thực tế. Mọi sự nghiện ngập sẽ hết nếu chúng ta quan sát sự thật về cảm giác trên cơ thể, hiểu rằng anicca, anicca, đây là vô thường. Từ từ chúng ta sẽ học được cách không phản ứng nữa. Dhamma hết sức giản dị, hết sức khoa học, hết sức đúng đắn. Một luật tự nhiên áp dụng cho mọi người. Phật tử, tín đồ đạo Ấn, đạo Hồi, đạo Cơ Đốc, người Mỹ, người Ấn, người Miến, người Nga hay người Ý, chẳng có gì khác biệt cả. Một con người là một con người. Dhamma là khoa học thuần túy về tâm, thân và sự tương quan giữa cả hai. Không cho phép chúng trở thành một tông phái hay đức tin triết lý mù quáng. Điều này chẳng có ích lợi gì cả. Nhà khoa học vĩ đại của thế giới đã luyện tập để tìm ra sự thật về sự liên hệ giữa tâm và thân. Sau khi khám phá ra sự thật, Ngài khám phá ra cách vượt ra ngoài tâm và thân. Ngài thăm dò thực tế không phải vì tính tò mò, nhưng để khám phá ra cách thoát khỏi khổ đau. Đối với mọi cá nhân có khổ đau, đối với mọi gia đình, mọi xã hội, mọi quốc gia, đối với toàn thể thế gian đầy rẫy khổ đau, bậc giác ngộ đã khám phá ra cách thoát khỏi khổ đau này. Không còn giải pháp nào khác. Mỗi cá nhân phải thoát khỏi khổ đau. Mỗi thành viên trong một gia đình phải thoát khỏi khổ đau. Thì rồi gia đình sẽ trở nên hạnh phúc, bình an và hài hòa. Nếu mỗi thành viên trong xã hội thoát khỏi khổ đau, Nếu mọi người dân trên thế giới hết khổ đau, chỉ như vậy mới có hòa bình trên thế giới. Sẽ không có hòa bình trên thế giới chỉ vì chúng ta mong muốn như thế. Bởi vì tôi khát khao hòa bình thế giới thì phải có hòa bình. Khi chúng ta khao khát, chúng ta đánh mất sự bình an. Không nên khao khát, hãy thanh lọc tâm quý vị. Thì rồi mọi hành động quý vị làm sẽ gia tăng hòa bình trong vũ trụ. Hãy thanh lọc tâm quý vị. Thanh lọc tâm quý vị. Đây là cách làm thế nào để quý vị giúp xã hội. Đây là cách quý vị ngừng làm hại người khác và bắt đầu giúp họ. Khi quý vị luyện tập để giải thoát chính mình, quý vị sẽ thấy rằng mình cũng bắt đầu giúp người khác thoát khỏi khổ đau. Mọi người trở thành nhiều người, vòng tròn từ từ được nới rộng. Nhưng không có phép lạ, không có ảo thuật. Hãy luyện tập cho sự bình an của chính mình. Và quý vị sẽ thấy rằng quý vị bắt đầu giúp cho bầu không khí xung quanh quý vị được bình an hơn. Với điều kiện là quý vị phải luyện tập một cách đúng đắn. Phép lạ lớn nhất là thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm từ, chìm đắm trong khổ đau, sang giải thoát khỏi khổ. Không có phép lạ nào lớn hơn phép lạ này. Mọi bước hướng về phép lạ này đều là những bước lành mạnh và hữu dụng. Mọi phép lạ hiển nhiên nào đó đều là sự ràng buộc. Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi ràng buộc, hay thọ hưởng bình an thực sự, hài hòa thực sự, hạnh phúc thực sự. Ấn bản quốc tế, tháng 5, 1997.